Thì mình sao? Bao nhiêu người dám chắp tay thưa cảm ơn chị, chị đã cho em thấy cái bộ mặt thật của thân thể của em. Tôi cam đoan ít người làm như vậy lắm. Thế khi chúng ta nói rằng thân người ta phê bình thân thể mình dơ cái gì, thì nó bà chứ tôi đâu có dơ. Thì chúng ta không chấp nhận cái đó. Ngược lại cái việc tu tập thì sao? Thưa Đức Phật dạy, có một bài kinh Đức Phật dạy chúng ta đó. Thưa thân thể của mình thật sự chỉ là một cái thây, thây của người chết mà nổi trôi trên biển, quý vị. Đại hải phù thi bất cửu đình. Trong kinh nói một câu như vậy. Đại hải phù thi tức là cái thây của mình như là một cái thây ma trôi. Tôi trôi trên mặt biển, đại hải, biển lớn và bất cửu đình. Cứ tiếp tục trôi từ chỗ này sang chỗ khác. Chưa thấy như vậy thì sao? Chưa thấy như vậy thì mình bỏ hay là không bỏ? Đức Phật hỏi. Bây giờ đó, hỏi một vị tỳ kheo. Bây giờ ông đang chích chìm ở giữa biển khơi. Ông đang đi tàu chứ gì? Nhưng mà tàu bị bể, tàu bị chìm. Ông đang chích chìm ở giữa biển khơi. Khi mà ông nhìn lên thì biển xa quá, không biết làm sao để mà lội vào bờ. Ông lội được nhưng mà lội không giỏi. Như vậy thì làm sao? Bây giờ có nên ôm cái thây ma mà nó trôi trên mặt biển đó để làm bè, để nhờ cái thây ma, nương vào cái thây ma nó cho bớt sức của mình, để mà vừa lội vừa nương, để mà hy vọng một lúc nào đó mình vào được bến bờ. Hay là thấy cái thây ma đó dơ thúi, mình tởm, mình sợ, bỏ lìa thây ma đó thôi, thà chịu chết đuối giữa biển. Thưa cái người có trí, vị tỳ kheo trả lời bà Thế Tôn, người có trí đó tạm ôm cái thây ma đó, thúi, mục, dơ tởm, nhưng mà tạm ôm cái thây ma đó để hy vọng, hy vọng là nhờ cái thây ma đó mình trôi được, mình nổi được trên mặt biển để mình có thể tới được bến bờ. Thưa cũng vậy, cái người biết tu tập trong đạo Phật nhìn cái thân thể của mình biết tự tránh nói là dơ bẩn, nhưng mà nếu không có thân thể của mình đó, thưa thì làm sao mình có thể dâng được cuộc đời này một cái nụ cười tươi? Thưa nếu mà chúng ta ghê tởm thân thể của mình, không có thân thể của mình, thưa thì chiều nay làm sao mình về đó? Vợ mình dọn một bữa cơm nấu lên, ít ra mình khen thưa bà, cảm ơn bà, trời lành như vậy có được bữa cơm của bà dọn, thực sự đây là cái thiên đàng của cõi thế gian này. Thưa chúng ta có thể làm đẹp cái cuộc đời bằng cái thân thể dơ tởm của mình, nhưng mà nếu không khéo á, vì thân thể của mình, chúng mình làm khổ thêm cuộc sống thế gian này. Xin quý vị tập sử dụng cái thân thể của mình, dơ đó, bẩn đó, bệnh đó, hoàng đó, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng nó để mình làm một con thuyền đưa người, đưa mình đi tới một bến bờ yên lành. Chứ nhìn thân thể của mình thì sao? Thưa, ở trong kinh dạy, thứ nhất là không có quá ràng buộc bởi cái thân thể của mình. Cái chỗ chú ý là quá ràng buộc. Thế chúng ta có thân thể mình đói phải ăn không quý vị? Tôi hỏi thiệt, đói phải ăn không? Tôi phải ăn. Bệnh phải uống thuốc không? Uống thuốc. Thế như vậy là nhu cầu, cái cần. Cái mà chúng ta cần thì chúng ta phải thỏa mãn. Hãy đói không ăn không làm được gì hết. Nhưng cái buồn cười của chúng mình á, có khi chúng ta đói nhưng mà chúng ta chẳng chịu ăn. Chúng ta chỉ chịu ăn những cái gì chúng mình muốn ăn thôi. Có một sự khác biệt quý vị. Trước đói, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, tâm hồn thấy thanh tịnh, phiền não chẳng còn vương. Ngài Ấn Quang ngày sống như vậy quý vị. Cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Cho chúng ta có cơm ăn, mình không có thỏa mãn với chén cơm mình ăn. Chúng ta mong cơm phải trắng, phải thơm, phải, vân vân. Thì có khi chúng ta không có nghĩ tới những cái người khác khổ đau. Chúng ta đòi ăn cơm phải là gạo nàng hương, phải là gạo dẻo, phải là gạo thơm, phải vân vân. Chúng ta quên đi một điều, thân thể mình chỉ cần có cơm thôi, để có một cái năng lượng để mình nó tiếp tục nó sống. Và chúng ta quên đi một điều, trong khi mình có chén cơm trên mắt mình ấy, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu đứa trẻ chưa không thấy được chén cơm nữa, chứ đừng nói chi có được chén cơm. Cho nên chúng ta thấy như vậy đó quý vị, thì ngay trong cuộc sống này, tuy là khổ, Nhưng mà chúng mình đối diện với cái khổ, lấy cái khổ để mà làm cho cái cuộc sống tâm linh của mình lớn mạnh. Tôi thấy được một chén cơm như vậy, cái khổ của chúng sanh, tôi thấy cái hạnh phúc của mình, và thấy cái khổ của đời chúng sanh nó phải nhờ cơm để mà sống. Như vậy chúng mình có thể bắt đầu bước trên con đường hướng tới tâm linh, chứ không còn ràng buộc bởi quá cái thân thể của chính mình. Chúng ta nhiều khi buổi sáng thức dậy, chúng ta có khuynh hướng đánh răng, chúng ta có cái thói quen là chải rửa tóc tai của mình. Chứ có biết bao nhiêu lần chúng ta có những cọng tóc bạc, nhưng chúng mình không bao giờ dành thời gian để mà quán chiếu về cọng tóc bạc của mình. Không có ai mà ngồi nhìn cọng tóc bạc để mà thấy cuộc đời này của mình đó, có thay đổi như cọng tóc này không? Tập quý vị, cái cọng tóc đó ngày trước là xanh, xanh mỡ, đó là một cái đẹp. Một lúc nào đó thì cọng tóc nó sẽ bạc, sẽ bạc. Đó là cái thực tại của cuộc đời. Như vậy thì cái nhìn thân mình, xin quý vị tập đừng có ràng buộc quá vào cái thân thể của mình. Tôi nói là ràng buộc quá, đói phải ăn. Tuy nhiên khi ăn á, thì nghĩ rằng đây là cái thứ thực phẩm giúp cho thân thể mình mạnh khỏe. Để chi vậy? Để một lúc nào đó mình tu tập, mình chuyển hóa, để mình có thể tới cái bến bờ an lành. Thưa, lìa bỏ thân mình, tôi nghĩ rằng cái sợ hãi của chúng mình là sợ mất thân thôi. Nhưng mà sợ thì nó cũng tới à quý vị, sợ thì cũng tới à. Chúng mình có lẽ nên tập nhìn thẳng, chưa nhìn một mặt nào đó thì nó mất. Nhưng nếu cái người biết tu tập đó, thì không bao giờ thấy mất. Bởi vì trước không có thân, sau cũng chẳng có thân thôi. Chúng mình chỉ tà một cái vai trò nào đó, đóng một cái vai trò trong một cái vở kịch dài. Cái buồn cười á, là khi chúng ta đóng một cái vai trò nào đó, chúng mình lại dính dắn vào cái vai trò đó. Và khi mà chúng ta đã tưởng mình là cái nhân vật trên sân khấu, thì chúng mình sẽ tiếp tục khổ đau. Bên cạnh đó là phải gì? Từ quyết đoán, đoan thân chánh hạnh, làm nhiều việc lành, trừ sạch tâm dơ bẩn. Cho cái chữ mà tâm gọi là phiền não tâm á, trong đạo Phật. Cái gì làm chúng ta phiền não quý vị? Cái gì làm cho tâm dơ bẩn? Chúng mình hàng ngày đó, mình tắm bao nhiêu lần? Ở đây quý vị có tắm mỗi ngày không? Có tắm mỗi ngày không? Chưa tắm là có sạch không? Chưa chắc. Thì chúng ta tắm mỗi ngày chưa chắc mình sạch quý vị. Chưa chắc mình sạch. Ở trong chùa, sáng thức dậy thì mình đánh răng cái gì? Thưa quý vị cũng đánh răng, chúng tôi cũng đánh răng. Nhưng mà đối với người biết tu tập, thì quý vị đánh răng thì sao? Quý vị làm gì trong khi quý vị đánh răng? Tôi không biết, chắc là làm thiên kinh vạn quyển nhiều thứ vô cùng ha. Thưa người biết tu á thì vậy. Đánh răng thì sao là? Sáu khẩu thân tâm tịnh, dẫn thủy bách qua hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng tây phương. Thưa thấu khẩu thân tâm tịnh, thưa con súc miệng nè. Nhưng mà súc miệng á thì sạch cái miệng thế gian thôi. Thưa súc gì súc, quý vị dùng hàng trăm thứ thuốc. Thưa miệng mình vẫn là cái miệng của phàm phu. Nếu chúng ta súc miệng hết súc rồi, nói đau khổ, mang cho những cái lời nói nặng nề trách móc, thưa miệng mình vẫn dơ và nó trở thành dao kiếm quý vị. Thấu khẩu thân tâm tịnh, súc miệng như vậy, thưa con làm sạch miệng con, nhưng mà con cũng làm sạch cả thân hồn của con nữa, thân và tâm hồn. Sáu khẩu thân tâm tịnh, dẫn thủy bách qua hương, thưa nước mà chúng con nói ra, nước mà chúng con nhổ ra đó là nước của hoa sen. Thưa khi chúng ta xúc miệng cái gì là nước chứ, mình nhổ ra là nhổ nước chứ. Nhưng mà người biết tu tập á, những cái gì mình nói ra, những cái lời mình đưa ra khỏi miệng của mình, nó phải là nước của hoa sen. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, ba nghiệp phải sạch sẽ. Nói lời thương, nói lời tha thứ, nói lời cảm thông, nói lời xây dựng. Thân xin làm đẹp cuộc đời bằng chính cái thân thể của mình. Một cái nhìn thông cảm, một cái bắt tay thân mật, đưa một nụ cười rất là đẹp để mà mang lại cho cái sự khổ đau cho người khác, vơi bớt được đi. Thưa, khi như vậy chúng ta đã biết dùng thân của mình, khẩu của mình trở thành gì? Thưa, thay vì thân khẩu của mình là cái dụng cụ tạo ra đau khổ, Bây giờ người biết tu tập, thân khẩu của mình sẽ là cái dụng cụ mang tới niềm hạnh phúc cuộc đời quá nhiều đau khổ này. Thế nếu như vậy là chúng mình tu đó quý vị, sử dụng chính thân thể của mình để mà tu tập. Bao nhiêu lần chúng ta đã quên đi điều đó, chúng ta đã dùng thân thể của mình để làm khổ cho người. Có những khi, có khi họ là người thương của mình, họ mong cầu một cái lời nói dịu dàng, một cái lời nói thứ tha, nhưng mà chúng mình giận, chúng mình cương quyết không nói ra cái lời tha thứ đó. Nếu nói chăng có khi mình buộc tội thêm cho nhau, mang cho nhiều cái sự khổ đau. Có bao nhiêu lần có thể có những người thương của mình, họ chỉ trông chờ một cái nhìn thông cảm thôi, một cái nhìn để mà biết được rằng họ đang có sự khổ đau, một cái nhìn biết được rằng họ có sự cô đơn trống vắng. Thế chúng ta cũng không chịu nhìn họ nữa quý vị. Nếu nhìn họ có khi chúng mình nhìn bằng cái đôi mắt trách hờn, chúng ta sẽ tạo thêm cái sự khổ đau cho thế gian này. Như vậy thì tâm dơ bẩn chưa chính là cái tâm não hại người khác, não hại cho mình và não hại người khác. Thường thường chúng ta tưởng rằng mình làm khổ người khác á, mình tưởng là mình vui. Bội thì mình có khuynh hướng, con chạy ra chào, mình không để ý tới cái tình thương của con mình khi mà nó ra nó chào đón mình vào. Có thể là khi mình bực bội mình không để ý tới người vợ đã bỏ công ra, chiều đó bỏ công ra để mà nấu món canh mà chúng ta thích dọn lên bàn chúng ta ăn. Thưa, cái đó là cái vô tình của chúng ta đó quý vị. Mình khổ thì mình có khuynh hướng mình làm cho người khác khổ. Ít ra để mình khổ, mình sẽ không có khả năng để mà làm cho người khác có được sự an lành. Tự độ mình và cũng cứu giúp người khác, thành tâm cầu nguyện chứa nhóm đức lành, cũng trở lại cái thân thể của chúng mình. Thưa, độ mình và cứu giúp người khác, làm thế nào để mà dùng thân thể mình để mà tự độ mình? Tôi lấy ví dụ, quý vị có cái đau lưng, ngồi một chút ha, nghe giảng một chút, rồi đứng dậy chứ cha nó đau quá chừng đi. Thường thường chúng ta sẽ nghĩ như sao? Sư bà hạ tiện, ông mua cái ghế nệm thì lại ngồi nghe pháp đau lưng. Có thể nghĩ như vậy. Ông thầy ông nói chuyện dai quá, muốn ra ngoài mà ra qua đó kỳ, ngồi đó mà chịu đau lưng. Thế chúng ta sẽ có khuynh hướng đổ thừa, tiếng Anh là blame, đổ thừa cho người khác, đổ thừa cho cái gì đó về cái chuyện đau khổ của mình. Quý vị để ý chứ coi, chúng ta quên đổ thừa rất là hay. Tại trăng, tại nước, tại trời, tại mây, tại gió, tại cái gì đó. Hả? Hồi nãy tôi nói rằng tôi hôm qua tôi đi ra phi trường lạnh, về nhà bệnh. Thì có một phần tới nói là tại trời lạnh. Thì chúng ta thấy buồn cười như vậy, chúng ta đổ thừa. Tại ai quý vị, tại cái gì? Có phải tại trời lạnh không? Có phải không?